This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tục Đoan xin được kính chào quý thính giả và mời quý vị cùng theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Tục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoan.
Dạ vâng, trong những ngày qua thì shopping người ta đi cũng đông và bây giờ thì nghe nói là cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ cũng bắt đầu tốt đẹp rồi, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng rồi, đó thuộc đoàn phải nói kinh tế Hoa Kỳ nó tốt. Dũng cách đây vài hôm thì Dũng có nói với vị rằng cái công an việc làm cũng tốt, rồi mua sắm cũng lấy lại lòng tin của người dân rất là nhiều. Đồng thời khi mà cái xăng dầu nó xuống đó, thì nó giống như là cái kinh tế Hoa Kỳ nó gặp thêm diều mà gặp thêm gió, cái thưa quý vị. Nhưng mà chút xíu đây thì mình sẽ nói sơ về cái Black Friday hay là cũng như là Black Thursday cũng như là cái Cyber Monday là ngày hôm nay. Bây giờ thì cái đi qua một vòng thị trường khoán trước sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó rớt 21 điểm, con số hiện tại là 17.806 điểm. Và Nasdaq thì rớt 41 điểm, hiện tại là 4.749 điểm. S&P 500 đã giảm 10 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.056 điểm. T-Note 15 là 2.17% và hai con số duy nhất màu xanh buổi sáng hôm nay đó là vàng và dầu thô. Hiện tại một ao vàng đã lên 19 đồng 40 xu và cái giá của nó là 1.194 đồng 60 xu cho một ounce. Và dầu thô thì tăng lên 1 đồng 12 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 67 đồng 28 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.95%, tuần rồi cao nhất là 4%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.405 đồng và bán ra là 21.505 đồng. Và vàng thì mua vào là 35 triệu 100 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 130 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì nó có liên quan đến ngày Black Friday cũng như là ngày hôm nay là Cyber Monday. Cyber Monday quý vị biết rồi, đó là mua hàng trực tuyến online. Quý vị nào có cần thiết một cái món hàng gì đó thì chúng ta có thể vào Internet hiện tại bây giờ và log online để tìm cái món hàng chúng ta thích và nơi nào là có cái giá rẻ nhất. Có nhiều nơi offer chúng ta sẽ order online và chúng ta đến thẳng cái cửa tiệm đó để mà pick up, không cần phải trả thêm một cái lệ phí nào cho cái delivery, tức là đem đến tận nhà. Chẳng hạn như là bên chúng ta đi có thể là Home Depot, Lowe's, hay là chúng ta đi Target, hay là chúng ta đi Walmart, ngay cả Best Buy cũng vậy nữa. Bất cứ nơi nào chúng ta muốn mà gần nhà chúng ta có cái cửa tiệm đó thì chúng ta mua online rồi chúng ta đến tận cửa tiệm đó để mà pick up cái món hàng mà chúng ta mua. Thì theo như cái bản tin đưa ra ngày hôm nay đó, của Nation Retail, tức là những người này đi khảo sát để gọi là đi thăm dò thử coi cái tình hình về kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt về cái lòng tin của người mua sắm như thế nào, thì họ nói rằng theo như cái Black Friday đó thì nó có nhiều người đứng ở trước cửa tiệm để mua hàng ngay cái ngày chiều thứ năm, ngay cái ngày mà chúng ta biết là ngày Thanksgiving đó thì đông, và ngay cả cái ngày Black Friday cũng đông, nhưng mà thật sự ra thì cái con số đó so với năm ngoái thì nó yếu kém hơn rất nhiều, nó yếu hơn, ít hơn, người ta theo cái thăm dò đó thì ít hơn 5 triệu người, tức là 5.1 million few people than cái Black Friday hồi năm ngoái. Cái lý do chúng ta biết rằng khi mà cái ngày Black Thursday Thursday được mở ra, hoặc là người ta nói là cái pre-Black Friday, tức là trước đó, tuần trước đó thì người ta đã bán hàng rồi, đã mở ra những cái tiệm để bán cái giá mà của cái Black Friday rồi. Vì thế khi mà cái ngày thứ sáu đen đến đó, thì hầu như không có nhiều người, mặc dầu có sự xô xát xảy ra vân vân, nhưng mà thật sự là nó vẫn giảm hơn so với cái năm ngoái là 7%. Và theo như con số họ đưa ra thì có khoảng số người mà đi ngày cái Thanksgiving đó, từ 6 giờ đến 8 giờ chiều đó, thật sự là cũng không có đông, khoảng 1.800.000 người là đi cho cái ngày, xin lỗi, ít hơn hồi năm ngoái. Thì hồi năm ngoái cũng có nhiều nơi đã mở cửa ngày thứ năm, nhưng mà so với thứ năm năm nay thì ít hơn là 1.800.000 người. Và nói chung lại thì hầu như là so với cái năm ngoái đó, thì Thanksgiving năm nay đó, cái người mua sắm đã giảm khoảng 5%. Chúng thấy rằng mặc dầu cái tình hình kinh tế nó lên như vậy, nhưng mà cái số người họ giảm vì cái lý do trước đó họ đã mua rồi. Tức là trước cái ngày Thanksgiving một tuần trước đó họ đã mua. Nếu mà tính chung lại từ cái đầu cái tuần lễ đầu tiên của cái mùa Thanksgiving đó cho đến cái ngày Black Friday, thì phải nói cái số sale nó bán ra nhiều hơn năm ngoái. Nhưng mà tính hai cái ngày Cyber Monday hay là Black Friday đó, thì thật sự ra nó không bằng hồi năm ngoái. Theo như cái con số của National Retail họ đưa ra đó, là mỗi người trung bình họ đi vào cái store ngay cái ngày weekend họ mua khoảng 380 đồng 95 xu. Compare với cái năm ngoái đó là họ mua khoảng 407 đồng 02 xu, và trừ qua sớt lại hai con số này là nó giảm đi 11%. Và đây là chỉ nói riêng về cái ngày Black Friday hoặc là Thursday thôi thưa vị, nhưng mà nói chung lại từ đầu trước đó, hiệu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì những ngày đó người ta đã mua rồi. Và theo như con số đưa ra, năm nay người ta mua nhiều nhất là những cái mặt hàng là high-end apparel, tức là quần áo cao cấp. Rồi ngay cả những cái TV và toy đứng thứ nhì, cũng rất là nhiều người mua về TV và cũng như đồ chơi của con nít, cũng như người lớn. Rồi ngay cả cái video game cũng đứng kế tiếp, và hầu như người ta cũng trang trí nhà cửa và những cái vật dụng gia đình cũng mua rất là nhiều. Trong đó thì theo cái cuộc thăm dò ít nhất là 4.631 người. Và nói chung quy lại là năm nay, phải nói là người ta không phải mua sắm ngay cái ngày thứ sáu hay là ngày thứ hai, nhưng mà người ta mua đã trước đó rồi. Người ta đã gọi khi mà xăng đã xuống thì cái lòng tin của người tiêu xài, tiêu dùng đó họ đã tăng lên một cách đột biến, thưa vị. Và cũng song song bản tin trên thì quý vị Tiến Dũng xin gửi đến quý vị những cái bản tin mà quý vị cần phải quan tâm và lưu ý đến. Đặc biệt hiện tại bây giờ có rất nhiều cái mặt hàng mà người ta dùng cái chữ là refurbish. Refurbish là những món hàng như là chúng ta biết rằng chúng ta mua, chẳng hạn như là quý vị mua mặt hàng nào đó, chúng ta xài một thời gian chúng ta không thích, chúng ta return lại, tức là cho trả lại. Thì những mặt hàng đó, những cái người mà chủ của cái mặt hàng đó hay là cái manufacturer, họ lấy về lại, họ thay đổi, họ làm mới mẻ lại, rồi họ bán lại thị trường trở lại, thì nó gọi là refurbish. Thay cái từ mà chúng ta dễ hiểu hơn á, là use, cái là hàng đã cũ rồi, đã xài rồi, nhưng họ tân trang lại, họ sửa sang lại, họ bán lại bên ngoài. Nhưng cái điều chúng ta nên quan tâm, nếu mà chúng ta mua, chẳng hạn như chúng ta mua cái điện thoại mà chúng ta mua trực tiếp ở Apple, thì đó là cái mặt hàng chúng ta đáng tin cậy. Hoặc là cái những cái website mà đáng tin cậy hơn nữa đó, là chúng ta vào Amazon, chúng ta mua, thì những mặt hàng đó họ có warranty rõ ràng. Còn những mặt hàng nào chúng ta mua trên những cái website trôi nổi đó, chẳng hạn như chúng ta mua một cái iPhone từ cái website nào lạ quắc đó, thì thật sự những iPhone đó chúng ta không tin tưởng, vì hầu như nó không có một cái warranty rõ ràng. Và họ khuyên rằng chúng ta mua những mặt hàng mà đặc biệt có mang tên là refurbished đó, là đây là chúng ta do on risk, tức là chúng ta mua một cách liều lĩnh, nhưng mà chúng ta gọi là xài tốt thì tốt, mà xài hư thì chúng ta hầu như chịu thiệt thòi rất là cao. Đặc biệt sau đây là 10 cái mặt hàng mà theo như cái bản tin từ CNN họ khuyên chúng ta rằng chúng ta không nên mua những mặt hàng này mà used hay là refurbished. Thứ nhất là cái couch, tức là cái ghế chúng ta ngồi, cái ghế mà sofa đó, bự đó, cái couch thì chúng ta không nên mua cái used, vì đa số những người này họ đi lấy những cái ghế cũ về, họ bọc lại tân trang hầu như giống như cái ghế mới, họ bán lại chúng ta. Họ khuyên chúng ta rằng đây là những cái ghế chúng ta nên mua đồ mới, vì thứ nhất là nhà chúng ta có con trẻ nữa thì chúng ta càng không nên mua những cái mặt hàng, đặc biệt cái couch, cái ghế ngồi trong gia đình, là mua cái ghế đã dùng rồi. Cái thứ hai là cái cell phone, họ khuyên chúng ta là đừng bao giờ mua cái cell phone mà dạng used, vì cái đó chúng ta không biết nó như thế nào, nó hư, chúng ta chỉ cần cầm đem về mở ra cái số hiện hiện lên chúng ta gọi ngon lành, nhưng mà đem về nhà 2 ngày sau hư thì chúng ta không biết hỏi ai để mà đền lại cái phone đó. Cái thứ ba là cái tire, cái vỏ xe, chúng ta hoàn toàn không nên mua một cái vỏ xe mà đã dùng rồi, vì đó là cái tính mạng chúng ta rất là quan trọng. Cái thứ tư là cái vacuum, tức là cái máy hút bụi. Hầu như chúng ta không nên mua cái máy hút bụi mà use, vì hiện tại vì những máy hút bụi ở ngoài kia nó use hay là refurbished xài rất là tệ, cái thưa quý vị, vì có nhiều người đã complain. Cái thứ năm là cái mattress, tức là cái nệm họ nói tối kỵ khi chúng ta mua một cái nệm cũ thì chúng ta không biết cái gì nó nằm bên trong. Và cái thứ sáu thì Dũng nghĩ rằng cái này nó không quan trọng, là cái bathing suit, tức là đồ bơi, thì không, Việt Nam chúng ta không bao giờ mua đồ bơi mà xài rồi. Và cái kế tới đó là cái bike helmet. Hãy nói là cái bike helmet chúng ta không nên mua cái đã sử dụng rồi. Và cái quan trọng hầu như trong hết tất cả là cái kit games and plastic toys. Những cái mặt hàng mà cho những đứa trẻ mà con em chúng ta chơi đó, họ khuyên rằng chúng ta nên mua đồ mới. Hoặc là nếu mà một người thân trong gia đình chúng ta, chị em ruột đó mà có con, có đồ chơi thì đưa qua thì có thể chúng ta gọi là xí xóa được. Nhưng mà những mặt hàng đồ chơi mà thôi hay là những gì mà đã sử dụng rồi mà chúng ta mua đó, thì họ khuyên là chúng ta đừng bao giờ nên mua những cái đồ chơi mà cho trẻ em mà mua đồ used. Và hầu như những cái mặt hàng về electronic hay những cái mặt hàng về tủ lạnh, appliance, v.v. thì chúng ta nên mua trực tuyến từ những cái công ty lớn. Chẳng hạn chúng ta mua một cái Frigidaire thì chúng ta nên mua vào Lowe hay Walmart. Những cái gọi là refurbished thì chúng ta nên mua extension warranty, tức là chúng ta thêm mua thêm những cái gọi là những cái bảo hiểm của nó, cái thư viện bảo hành. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày sáng hôm nay họ đưa ra, nói là Hoa Kỳ từ từ mất đi cái ghế gọi là cho những người du học sinh. Phải nói trước đây Hoa Kỳ đứng đầu top từ năm 2012 đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu là cái quốc gia top về đa số học sinh đã đổ dồn vào Hoa Kỳ để mà du học. Từ năm 2000 họ nói rằng cứ khoảng 1 trong 4 học sinh đi học đó là đi lựa vào cái trường ở Hoa Kỳ, tức là 25%. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, con số này đã rớt xuống chỉ còn có 16%. Và mỗi năm như vậy đó, ít nhất là khoảng 4 triệu 500 ngàn em học sinh từ các quốc gia khác đã đổ xô vào các nước, những quốc gia mà như Tây Phương hoặc Hoa Kỳ để mà du học. Theo con số đưa ra là Organization of Economic of Cooperation, họ cho biết rằng con số này mỗi năm như vậy là gia tăng càng cao. Nhưng mà ngược lại, cái điều mà quan đáng buồn đó là Hoa Kỳ càng ngày càng lose đi những cái số học sinh này. Và theo những con số đưa ra, trong 4 triệu rưỡi em học sinh mà du học các nước ngoài đó, trong đó có Hoa Kỳ đó, thì phân nửa là đã đến từ châu Á. Và trong đó 22% là đã đến từ Trung Quốc. Và còn lại, số còn lại là đến từ Ấn Độ và Korea. Và những cái quốc gia này đã hầu như đầu tư rất nhiều cho những người trẻ tuổi đã đi du học ở nước ngoài. Và theo cho biết hiện tại bây giờ, United Kingdom, tức là bên Anh đó, hầu như đang nhận được cái số tiền rất là lớn, vì cái số tiền ở bên Anh tiền du học rất là cao. Theo như cái thống kê đưa ra đó, mỗi học sinh như vậy đã phải trả gần như 3 lần mắc hơn ở quốc gia mình. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta trả 100 đồng cho một course, thì qua Hoa Kỳ chúng ta phải trả là 300 đồng, là con số up to 300 đồng cho một cái course như vậy. Và theo con số hiện tại đưa ra, nước Mỹ đứng đầu vẫn là còn vẫn đứng đầu là 16.4%, nhưng mà từ năm 2000 đến năm 2012 đó, con số này đến 22% là cái thư viện. Nhưng bây giờ chỉ còn có 16.4%. Nước Anh đứng thứ nhì là 12.3%. Nước Đức đứng thứ ba là 6.3%. Nước Pháp đứng thứ tư là 6%. Và Australia là đứng thứ năm, 5.5%. Hiện tại bây giờ đó là 5 quốc gia mà nhiều người đã đến du học nhất hoàn toàn trên thế giới, cái thư viện. Và một bản tin kế tiếp thì Thiên xin gửi đến quý vị những bản tin có liên quan đến công ăn việc làm cho năm 2014 và đến suốt đến năm 2022. Quý vị nào có con em mà đi học và đang tìm một cái công việc nào mà thích hợp đó, phải nói rằng bác sĩ hiện tại bây giờ là con số đứng thứ 8 trên top list. Vì quý vị thấy rõ ràng, bất cứ cái điều gì chúng ta làm hiện tại bây giờ, chúng ta mở khóa cửa nhà cũng bằng iPhone, chúng ta tăng lên cái nhiệt độ trong cái về heat hay là máy lạnh trong nhà, chúng ta cũng dùng cái smartphone. Và hiện tại bây giờ nói về technology là đứng đầu trong bảng hiện tại bây giờ. Và theo như quý vị biết, những cái con số này đưa ra theo như bộ thống kê của Bộ Lao động đó, họ nói rằng hầu như những con số, những cái công ăn việc làm này hay chúng ta học những ngành nghề này là không bao giờ sợ thất nghiệp. Thứ nhất, Tiến Dũng xin phép là không dịch rõ chính xác tiếng Việt, là software developer, tức là nói chung về điện toán đó. Và cái thứ tư là computer system analyst, cái thứ hai. Và cái thứ ba là dentist hiện tại bây giờ cũng rất là hot. Và đứng thứ tư là nurse practitioner, 5 là pharmacist, đứng thứ 6 là RN nurse, tức là registered nurse, và đứng thứ 7 là bác sĩ về therapy, là về bác sĩ, tôi không biết dịch từ này thế nào, nhưng mà thứ 8 là physician, tức là bác sĩ, và thứ 9 là web developer, và đứng thứ 10 là dental hygienist, tức là người làm vệ sinh răng. Và đó là 10 công ăn việc làm bây giờ chúng ta, nếu mà đi học đó, là chúng ta chọn những cái ngành nghề này. Chỉ đến năm 2022 thì công việc này vẫn còn rất thấp, và họ cho biết rằng từ đây chỉ đến năm 2022 đó, có khoảng 140.000 cái brand new position cho những công việc này vẫn tiếp tục mở cửa để đón quý vị. Nếu mà con em chúng ta đi học thì nên chọn những ngành nghề này, hầu như không bao giờ ra trường mà bị thất nghiệp, quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng như anh Tiến Dũng nói, thường thì đi shopping cũng có rất là nhiều cách để đi shopping, đi ra ngoài đó mua hay là ra đó coi hay là ngồi tại nhà. Nhưng mà cũng có nhiều người thì mình mua lại những cái đồ mà nó không có ảnh hưởng tới mình, vô thưởng vô phạt thì mình mua thì cũng được. Nhưng mà có nhiều đồ thì giống như nệm thì Tục Đăng cũng recommend là không có nên mua đồ cũ, bởi vì nhiều khi mình không biết nó mới như thế nào, nhưng mà cái người mà họ đã từng nằm qua rồi, không biết là người đó như thế nào, có bị bệnh, có vi khuẩn hay có gì đó không thì mình không biết, cho nên những cái đó thì thường mình không có nên mua đồ cũ, anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng như vậy Thục Đoan. Thì Tiến Dũng coi những cái bản tin mà rất là gọi là tin sốc hàng, dùng cái từ bình dân dễ hiểu là sốc hàng, thì có nhiều người họ mua nệm cũ, họ mua ghế sofa cũ, họ về họ ngồi, hay là họ mua nệm cũ họ nằm đó trong một thời gian dài, rồi khi cái nệm nó bị vỡ ra rồi đó thì họ thấy có một số tiền nằm ở trong đó, khoảng chừng vài chục ngàn hay là cả trăm ngàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng số tiền đó dùng để mà trị bệnh vì nằm nệm cũ và sofa cũ thì không có tốt cho sức khỏe chúng ta đâu. Và cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin được kính chào anh Tiến Dũng.